Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 16 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên sản lượng chè búp tươi 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt trên 10.000 tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chung sức đồng lòng hướng về Đại hội Đảng bộ xã Phúc Hà lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025.
Những năm qua, chi hội chữ thập đỏ xóm Tà, xã Hữu Thượng luôn được đánh giá là một trong những chi hội điển hình trong các phong trào thi đua, công tác hội. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của chị Dương Thị Dân, chi hội trưởng hội chữ thập đỏ xóm. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chiều 16 tháng 6 tại hội trường lớn trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức gặp mặt thân mật các cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú Văn phòng đại diện báo Trung ương đứng chân trên địa bàn thành phố. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng gần 200 phóng viên, nhà báo là đại diện lãnh đạo, phóng viên tiêu biểu của 21 cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú tại thành phố Thái Nguyên. Thông tin chi tiết về sự kiện này chúng tôi sẽ phản ánh vào chương trình thời sự sau.
Hiện nay toàn thành phố có 1.570 hectare chè, trong đó 1.475 hectare chè cho thu hoạch. 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng chè búp tươi của thành phố ước đạt 10.800 tấn, tương đương với 2.400 tấn chè búp khô, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Xác định cây chè là cây trồng chính đối với sản xuất nông nghiệp của thành phố, do đó thành phố khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích trồng chè, mạnh dạn trồng mới, trồng thay thế diện tích chè trung du già cỗi bằng các giống chè lai năng suất chất lượng cao hơn. Triển khai kế hoạch trồng mới, trồng lại chè năm 2020 cho các xã trồng chè với diện tích 40 ha. Các đơn vị chuyên môn của thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thường xuyên đôn đốc kiểm tra tình hình sâu bệnh hại và hướng dẫn các hộ nông dân trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại đúng kỹ thuật và kịp thời. Thời gian tới, thành phố tiếp tục khuyến khích các hộ trồng chè mở rộng diện tích chè, tăng đầu tư thâm canh, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến chè như sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm, máy xào chè bằng ga, phấn đấu nâng cao năng suất chè búp tươi đạt bình quân 150 tạ trên 1 hectare trở lên.
Bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2020, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên cùng với Kho bạc Nhà nước Hải Phòng được Kho bạc Nhà nước Trung ương chọn triển khai thí điểm mô hình giao dịch viên chuyên sâu nhằm nâng cấp chương trình dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, nâng cao tính minh bạch chuyên nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước theo đúng Nghị định số 11 ngày 20 tháng 1 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Trước đây, tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, phòng kiểm soát chi, kiểm soát toàn bộ dự toán chi ngân sách nhà nước, bao gồm cả dự toán chi đầu tư và thường xuyên. Phòng kế toán nhà nước thực hiện nhiệm vụ hạch toán, kế toán, thanh toán. Các bước công việc trong nội bộ Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh bị kéo dài, phải thực hiện bàn giao, luân chuyển chứng từ giữa hai phòng, tốn nhiều thời gian, khó có thể chuyên sâu được nghiệp vụ. Theo mô hình thí điểm mới, tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, công tác kiểm soát, thanh toán, đối với dự toán chi đầu tư phát triển do phòng kiểm soát chi thực hiện toàn bộ, đối với dự toán chi thường xuyên do phòng kế toán nhà nước thực hiện toàn bộ, không thực hiện luân chuyển, bàn giao chứng từ giữa hai phòng, tạo điều kiện cho công chức tập trung công việc, thực hiện nghiệp vụ chuyên sâu. Trong quá trình thực hiện thí điểm, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cũng sẽ thay đổi địa chỉ truy cập ứng dụng dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước http://dvctn.vst.mof.gov.vn và giao diện của chương trình cũng thân thiện, dễ sử dụng hơn. Theo kế hoạch, sau thời gian thực hiện thí điểm tại hai tỉnh, Kho bạc Nhà nước Trung ương sẽ tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh quy trình, các chương trình ứng dụng để triển khai diện rộng đối với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh trên toàn quốc.
Theo báo cáo của xã Hướng Thượng, trong giai đoạn nâng cao phát triển các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2015-2020, với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, xã đã thu hút các nguồn lực, phối hợp và thực hiện tốt 18 công trình phúc lợi xã hội với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2019, xã đã nâng cao chất lượng được 12 trên 19 tiêu chí, như giao thông, thủy lợi, hộ nghèo, lao động việc làm, tổ chức sản xuất. Trong đó, đáng chú ý là tiêu chí hộ nghèo đã giảm từ 10,5% năm 2015 xuống còn 3,6% năm 2019. Tiêu chí giao thông với 100% các tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến các huyện lân cận được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Để có được kết quả đó, xã đã phát huy tối đa mọi nguồn lực, trong đó tập trung chỉ đạo các cấp hội sử dụng tối ưu, hiệu quả các gói tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tính đến hết quý 1 năm nay, xã có 440 hộ đủ điều kiện vay vốn với số dư nợ gần 17 tỷ đồng, tập trung ở chương trình cho vay hộ nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường và sản xuất kinh doanh. Năm 2019, xã Hướng Thượng đã được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen vì có thành tích trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
Liên tiếp trong nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C, nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu hạt kiểm lâm các huyện, thành thị ra soát, xác định các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao để xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cụ thể. Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, các chủ rừng trong việc bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong những ngày nắng nóng, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong, gần rừng, đốt nương làm rẫy. Đồng thời, các hạt kiểm lâm cơ sở tăng cường thông tin tuyên truyền đến các hộ trồng rừng, nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.
Trong những năm qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được phường Cam Xá quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia rèn luyện. Tính đến nay, toàn phường có trên 70 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả, với tỷ lệ số dân tham gia tập luyện thường xuyên chiếm trên 45%. Nhiều môn thể thao như cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng đá thu hút hàng nghìn người tham gia rèn luyện, tạo không khí vui tươi phấn khởi. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên. Qua bình xét hàng năm, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa luôn đạt từ 95% trở lên. Riêng năm 2019, 100% tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa. Nói về việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Cam Xá cho biết.
Trong những năm qua thì cấp ủy chính quyền địa phương phường Cam Xá thì cũng đã có nhiều quan tâm đến cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, như hỗ trợ về mua sắm cơ sở vật chất, loa, đài, bàn ghế và cải tạo lại sân tập thể dục thể thao. Bên cạnh đó thì phường cũng đã đẩy mạnh xã hội hóa, vận động nhân dân xây dựng các cái thiết chế văn hóa, thể thao cho các tổ dân phố. Thì nhờ đó thì khuôn viên, nhà văn hóa, sân thể thao của cái tổ trên địa bàn phường thì được xây dựng khang trang, có cái diện tích rộng rãi với đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ cho các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân.
Thời gian tới, phường Cam Xá tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thông qua các hoạt động giao lưu, tổ chức các giải thi đấu nhằm tạo cơ hội cho mọi tầng lớp nhân dân tích cực rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Phúc Hà đã và đang có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực để hướng về Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025, với niềm tin và mong muốn đại hội sẽ có nhiều đổi mới tích cực, góp phần đưa xã Phúc Hà ngày càng phát triển và ổn định.
Buổi lễ kết nạp đảng viên của chi bộ xóm Hồng diễn ra trang nghiêm và mang rất nhiều ý nghĩa với tân đảng viên Nguyễn Thị Ngọc cũng như với chi bộ xóm Hồng, nhất là khi đại hội đảng bộ xã lần thứ 13 đang đến gần. Trong buổi sinh hoạt chi bộ ngay sau lễ kết nạp đảng viên, hơn 30 đảng viên của chi bộ xóm Hồng đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ xã lần thứ 13. Hầu hết các ý kiến đóng góp của đảng viên trong chi bộ đều tập trung vào các nội dung trình bày trong dự thảo nghị quyết, trong đó tập trung thảo luận về nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân thông qua việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của xã. Bằng tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đảng viên cũng như ý thức được việc đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ xã sẽ góp phần cùng toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã xây dựng quê hương Phúc Hà ngày một phát triển. Nói về việc đóng góp vào văn kiện đại hội đảng bộ xã lần thứ 13, đảng viên Dương Văn Năm, chi bộ xóm Hồng cho biết:
trong cái cải cách hành chính ấy, phải nói là rất là quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thì một ấy là để cho công dân cũng như là các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, mọi cơ quan, rồi công dân đến nơi tiếp dân, rồi nơi một cửa là nhanh gọn. Đấy cũng là một cái phát triển kinh tế tốt, và cũng mong là tất cả đảng viên rồi cán bộ nhân dân cũng nên đổi mới, và đặc biệt là chỗ Ủy ban Nhân dân chỉ đạo cái một cửa làm sao đổi mới và làm thuận tiện hơn nữa và làm tốt hơn nữa.
Bên cạnh việc tích cực đóng góp ý kiến của đảng viên và các chi bộ trong xã vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 13, cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị đoàn thể của xã cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực để tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 12 và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 13. Tiêu biểu như việc tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh của hệ thống chính trị xã hay kiện toàn các chức danh do Hội đồng Nhân dân xã bầu. Đặc biệt mới đây, các xóm của xã đã đồng loạt tổ chức bầu cử trưởng xóm nhiệm kỳ 2020-2023. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đời sống xã hội, cũng là dịp để các cử tri được phát huy quyền dân chủ, trực tiếp lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc tại xóm. Do làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo từ xã đến các xóm và thực hiện tốt các bước hiệp thương theo đúng quy trình, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Những người trúng cử trưởng xóm là những người có uy tín, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư, có đủ năng lực, phát huy được vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư. Ngoài phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, công tác an sinh xã hội tiếp tục được Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã tích cực thực hiện, như việc đến tận nhà đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt để trao huy hiệu đảng, thăm hỏi bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách, nạn nhân da cam, hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn trong các dịp lễ Tết, v.v. Ngoài ra, các tổ chức chính trị đoàn thể cũng có nhiều hoạt động thiết thực như khánh thành công trình khu tập thể dục liên hoàn, phục vụ nhân dân, v.v. Với mục tiêu tổng quát, tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực, xây dựng xã Phúc Hà phát triển theo hướng đảm bảo môi trường, sẽ là kim chỉ nam để toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Nhấn mạnh về những nhiệm vụ trọng tâm của toàn đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Hà khóa 12 cho biết.
Trong thời gian qua thì Đảng bộ xã Phúc Hà cũng đã tiến hành triển khai các cái nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để tập trung Đại hội Đảng bộ lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020-2025. Cho đến thời điểm này thì các cái công việc chuẩn bị thì cũng đã cơ bản được hoàn tất. Và phương hướng nhiệm vụ trong cái thời gian tới thì Ban chấp hành Đảng bộ cũng dự kiến là tập trung vào các cái công việc trọng tâm trọng điểm của địa phương, và trong đó thì tập trung để nâng cao chất lượng tiêu chí, các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thế và tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, rồi đổi mới các cái hình thức sinh hoạt của chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ ngày một tốt hơn.
Đại hội Đảng bộ xã Phúc Hà lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào ngày 18 tháng 6 năm 2020 sẽ là sự kiện chính trị quan trọng của toàn đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xã. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên tất cả các mặt và sự đồng lòng tin tưởng của nhân dân, các dân tộc trên địa bàn xã sẽ tạo nên nền tảng vững chắc, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025. 2025, mở ra chặng đường mới với nhiều thắng lợi mới cho toàn Đảng bộ.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, Chi hội Chữ thập đỏ xóm Già, xã Huống Thượng luôn được đánh giá là một trong những chi hội điển hình trong các phong trào thi đua, công tác hội. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của chị Dương Thị Dân, chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ. Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết, chị đã vận động các hộ dân trong xóm tham gia tổ chức hội, trực tiếp đứng ra vận động nhân dân, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Năm 2014, được cấp ủy chi bộ giới thiệu tham gia vào công tác nhân đạo tại xóm và được nhân dân trong xóm ủng hộ, chị Dương Thị Dân đã đảm trách vai trò chi hội trưởng chi hội Chữ thập đỏ của xóm. Chị Dân cho biết, sau khi đi tập huấn về công tác hội, chị hiểu rõ hơn về chức năng nhiệm vụ của hội. Một trong những nhiệm vụ chị bắt tay vào triển khai thực hiện ngay là phát triển hội viên. Ở bất kỳ đâu có cơ hội là chị lại tuyên truyền vận động để mọi người dân hiểu về tổ chức Hội Chữ thập đỏ và vận động họ tham gia. Xóm Già hiện có trên 140 hộ gia đình, thì đến nay chị đã vận động được 130 người tham gia tổ chức hội, tăng gần 100 hội viên so với năm 2014. Chị Dương Thị Dân cho biết.
Tôi thấy có rất là nhiều những cái trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, rồi có những người mắc căn bệnh hiểm nghèo, rồi bẩm sinh. Cho nên là tôi muốn rằng mang những cái tâm huyết này để vận động thêm và tuyên truyền vận động toàn thể các hộ gia đình trong xóm để xây dựng và là vào Hội Chữ thập đỏ để giúp đỡ và làm những cái công tác từ thiện.
Ngoài tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hoạt động Chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo, chị Dân đã chủ động tìm tòi các phương thức vận động xây dựng quỹ, tạo nguồn lực để làm tốt công tác nhân đạo. Năm 2016, chị Dân đã xin ý kiến cấp ủy xóm Già cho chi hội xây dựng hũ gạo tình thương để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán. Ban đầu, hũ gạo tình thương được triển khai xây dựng bằng hình thức mỗi hộ dân đóng góp gạo vào dịp cuối năm. Thấy hình thức này không phù hợp vì mỗi gia đình một loại gạo khác nhau, việc mang gạo đi đóng góp không thuận tiện. Nên năm 2017, các hội viên đã thống nhất đóng góp mỗi gia đình 10.000 đồng một năm. Trung bình mỗi năm, chi hội Chữ thập đỏ xóm Già hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 5 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi người được hỗ trợ 400.000 đồng. Mặc dù số tiền hỗ trợ không nhiều, nhưng là sự động viên lớn đối với họ. Như trường hợp cháu Nguyễn Tường Vi, con anh Nguyễn Văn Long và chị Dương Thị Hảo bị dị tật bẩm sinh dính bàn tay, bàn chân. Khi gia đình cho cháu đi phẫu thuật, chi hội Chữ thập đỏ đã hỗ trợ gia đình 400.000 đồng. Cùng với đó, chị Dân đã chủ động vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài xã hỗ trợ gia đình 4,5 triệu đồng. Đến nay, cháu Vi đã được phẫu thuật thành công. Hay gia đình chị Vũ Thị Lý và anh Nguyễn Quốc Hưng là hộ nghèo của xóm. Con gái của anh chị là Nguyễn Ngọc Khánh Hân lại bị bệnh tan máu bẩm sinh. Để có tiền đi chạy chữa cho con, gia đình chị đã phải vay mượn khắp nơi. Trước hoàn cảnh đó, chị Dân đã tham mưu cho cấp ủy chi bộ xóm Già vận động nhân dân đóng góp hỗ trợ gia đình chị 13 triệu đồng. Chị Vũ Thị Lý bày tỏ.
Chồng và con em cũng mắc bệnh hiểm nghèo, thì là bà cũng rất là hết sức giúp đỡ đồng lòng và chia sẻ những khó khăn với gia đình, giúp đỡ về vật chất, về tinh thần và ủng hộ về mọi mặt. Chứ nói chung là có những khó khăn gì bà giúp đỡ được là bà giang tay giúp đỡ.
Để tạo hoạt động cho hội viên, chị Dân đã xin ý kiến hội viên xây dựng chân quỹ của chi hội với mỗi hội viên đóng góp 100.000 đồng một người. Tổng số quỹ thu được 13 triệu đồng. Số tiền này được cho các hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó, chị đã xây dựng quỹ thăm hỏi để kịp thời động viên các gia đình hội viên khi ốm đau hoặc có chuyện không vui. Với sự nhiệt tình, tâm huyết trong công tác hội và công tác thiện nguyện, chị Dân được cấp ủy xóm Già cũng như lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ xã đánh giá cao. Nhận xét về chị Nguyễn Thị Dân, bà Phạm Thị Toan, bí thư chi bộ, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Huống Thượng cho biết.
Chi hội xóm già này là chị Dương Thị Dân làm rất là tốt, có trách nhiệm, đầy nhiệt huyết, bởi vì khi chị tham gia cái chi hội trưởng này là chị nghĩ là cái công tác mà hoạt động nhân đạo tình thương này chị rất gắn bó với cái công việc của chị. Hàng ngày chị rất bớt chút thời gian ra để chị thứ nhất là tuyên truyền vận động bà con nhân dân, trong đó là còn là hội viên của hội chữ thập đỏ, cho nên là hội viên chữ thập đỏ rất đồng tình ủng hộ mà còn luôn luôn đồng hành cùng với chị chi hội trưởng để làm tốt cái công tác từ thiện nhân đạo.
Không chỉ biết đến với vai trò là chi hội trưởng chữ thập đỏ hết lòng với công tác từ thiện, chị Dân còn thường xuyên chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, người thân trong gia đình, bạn bè và nhân dân tham gia hoạt động hiến máu cứu người. Từ đó thu hút ngày càng đông các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Từ những kết quả đạt được của chi hội chữ thập đỏ xóm già và những nỗ lực phấn đấu của bản thân, chị Dân vinh dự được Ủy ban Nhân dân, Hội chữ thập đỏ xã Huống Thượng và Hội chữ thập đỏ thành phố biểu dương khen thưởng.
Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài đoạn từ đường cao tốc Hà Nội đến xóm cây xanh xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên gồm 113 ô đất ở nông thôn với diện tích mỗi ô từ 95m2 đến 225,1m2 có mức giá khởi điểm từ 8 triệu đồng trên 1m2 đến 22 triệu đồng trên 1m2. Hiện trạng khu đất là khu đất đã có mặt bằng. Thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 18 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 11 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 6 tháng 7 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo, nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời hạn từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7 năm 2020. Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 5 vòng tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Thông báo tuyển sinh. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện thu hút các em thiếu nhi đến tham gia học tập sinh hoạt tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tuyển sinh hè 2020 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại Nhà Thiếu Nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào 8 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại Rạp Măng Non Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Đến với Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!